Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ năm ngày 25 tháng 4 năm 2024, thứ năm trong tuần thứ bốn phục sinh, cùng với giáo hội chúng ta mừng kính thánh Marco tác giả sách Tin Mừng. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marco chương 16 từ câu 15 đến câu 20. Khi ấy Đức Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hà, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng mà cộng đoàn chúng ta vừa nghe nằm trong đoạn kết của tin mừng Marco. Tác giả Marco đã kết thúc tin mừng của mình với sự xuất hiện cuối cùng của Đức Giêsu với các tông đồ trước khi Ngài về trời. Đức Giêsu hứa rằng Người sẽ ở với họ cho tới ngày tận thế. Với tư cách là Đức Chúa và là Đấng Cứu Thế đã vinh quang và phục sinh, đã ngự bên hữu Chúa Cha trên thiên đàng. Những lời cuối cùng của Đức Giêsu với các môn đệ nói tới sứ mệnh cứu độ của Người, cùng lệnh truyền làm chứng tá và công bố tin mừng cứu độ cho toàn thể thế giới. Nhiệm vụ của họ là loan truyền tin mừng cứu độ không chỉ riêng cho người Israel, nhưng cho tất cả mọi loài thọ tạo. Tình yêu Thiên Chúa và ơn cứu độ không chỉ dành riêng cho một số ít người, không chỉ cho một quốc gia, nhưng cho toàn thể thế giới, cho tất cả những ai đón nhận tin mừng. Tin mừng là quyền năng của Thiên Chúa, quyền năng tha thứ tội lỗi, chữa lành, giải thoát khỏi sự dữ và áp lực và phục hồi sự sống. Đây là nhiệm vụ cao cả mà Chúa Giêsu phục sinh đã ban cho toàn thể giáo hội. Tất cả các tín hữu đều được chia sẻ sứ mạng này, trở thành những sứ giả của tin mừng Đức Giêsu. Thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Marco mà giáo hội mừng kính hôm nay là một mẫu gương trong việc thực hiện lệnh truyền của Chúa Giêsu. Thánh nhân là người Do Thái, thuộc dòng họ Lê-vi. Sau khi Chúa Giêsu lên trời, thánh nhân theo Thánh Phêrô vì tông đồ trưởng sang La Mã. Thánh nhân được Thánh Phêrô trìu mến và yêu thương, nâng đỡ cách đặc biệt. Thánh Marco hăng say giảng đạo và nhờ lòng nhiệt thành hăng say loan báo tin mừng của thánh nhân, nhiều người đã quay trở về với Chúa và giáo hội. Số người trở lại ngày càng đông, nhưng không có một tài liệu nào để giúp giáo dân học hỏi và tham khảo. Nhiều người ao ước có một bạn viết về cuộc đời của Chúa Cứu Thế. Với những yêu cầu và khao khát của nhiều người, Thánh Marco đã viết lại cuộc đời của Chúa Giêsu một cách mạch lạc và rõ ràng, theo chương mục, dựa theo lời giảng dạy của Thánh Phêrô. Thánh Phêrô đã cho phép phổ biến và dùng trong các giáo đoàn. Thánh Marco sau đó đã được Thánh Phêrô sai đi truyền giáo ở Ai Cập. Với lòng nhiệt thành, đạo đức, tài hùng biện và lợi khẩu, Thánh Nhân đã đưa rất nhiều linh hồn về với Chúa. Thánh Marco là vị sáng lập và là giám mục đầu tiên của giáo đoàn Alexandria. Được Chúa mời gọi, Thánh Marco đã đáp trả lại lời mời gọi yêu thương của Chúa. Với lòng đạo đức, trí thông minh, sự khôn ngoan của ơn Chúa Thánh Thần, Thánh Marco đã đem muôn vàn người trở về với Chúa. Vì ghen tức, ích kỷ, những lương dân đã quyết tâm hãm hại người. Họ đã bắt Thánh Nhân với mục đích lăng mạ, bêu xấu Ngài và lôi kéo Ngài trên đường đá gồ ghề lởm chởm, cho tới khi Ngài trút hơi thở cuối cùng vào năm 67. Với những công đức to lớn, với cuốn tin mừng Thánh Marco để lại, danh của Thánh Nhân mãi mãi ngời sáng trong giáo hội và triều thiên vinh hiển Thiên Chúa trao cho Ngài, muôn đời sẽ rực sáng trên nước trời. Mãi mãi nhân loại và đặc biệt giáo hội sẽ tôn vinh Thánh Nhân vì lòng nhiệt thành, sự thánh thiện và gương sáng Thánh Nhân để lại cho dân Chúa. Lạy Chúa Giêsu, từ ngày chịu phép rửa tội, chúng con mang trên mình vai trò ngôn sứ, là luôn phải biết đem tin mừng đến cho người khác trong bất cứ hoàn cảnh nào. Xin Chúa cho chúng con luôn biết hăng say rao giảng lời Chúa, hầu quê hương đất nước chúng con ngày một thêm nhiều người làm biết và tôn thờ Chúa.
Khi con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới, con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi dắt gieo tin vui cho muôn người. Đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim đồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân được trời, hợp lên hạnh phúc cho muôn người.
Con say sưa với tháng ngày, tình yêu cho con buồn sức sống, con hân hoan bước trên đường hồng phúc bát ngát xanh đồi nương, để tìm lại những tình thương quang cứ theo úa trong muôn lòng, cho quên đi những sầu vương. Chúa ơi, xin thương ai đoạn trường.
Đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim đồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân được trời, hợp lên hạnh phúc cho một người.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Venezia vào Chủ nhật ngày 28 tháng 4 này. Sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 4 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến viếng thăm thành phố nội Venezia, miền Đông Bắc Ý trong vòng 5 tiếng đồng hồ, nhân cuộc triển lãm nghệ thuật 2 năm một lần được tổ chức tại đây. Cuộc viếng thăm này cũng trùng vào dịp lễ kính thánh Marco, tác giả sách Tin Mừng, cũng là bổn mạng của thành Venezia. Cao điểm trong cuộc viếng thăm là thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành vào lúc 10 giờ sáng tại quảng trường thánh Marco ở trung tâm thành phố. Trước đó, vào lúc 8 giờ sáng, sau khi từ Roma bay đến đảo Giudecca thuộc thành phố này, Đức Thánh Cha viếng thăm và gặp gỡ khoảng 80 nữ tù nhân tại đây và các nhân viên cùng với những người thiện nguyện của nhà tù, rồi ngài đến nhà thờ thánh Maddalena được dùng làm nhà nguyện của nhà tù để gặp gỡ các nghệ nhân tham gia cuộc triển lãm cùng với chính quyền, và đặc biệt là Đức Hồng Y José Tolentino de Mendoza, Tổng trưởng Bộ Văn hóa Giáo dục của Tòa Thánh. Đức Hồng Y Mendoza cũng là người phụ trách gian hàng của Tòa Thánh tại hội chợ quốc tế về nghệ thuật lần thứ 60 này diễn ra tại Venezia. Gian hàng này được đặt ở trong khuôn viên nhà tù trên đảo Giudecca và đã được Đức Hồng Y khánh thành hôm 19 tháng 4 vừa rồi. Để thực hiện gian hàng của mình tại Venezia, Tòa Thánh đã xin sự cộng tác của một nghệ nhân người Ý, ông Maurizio Cattelan, 63 tuổi. Cuộc triển lãm 2 năm một lần này đang diễn ra từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 24 tháng 11 năm nay với chủ đề Những người nước ngoài ở mọi nơi. Hội chợ này gồm các bộ môn nghệ thuật, kiến trúc, điện ảnh, âm nhạc, vũ, kịch nghệ và văn khố lịch sử. Tiếp nối cuộc gặp gỡ vừa nói, Đức Thánh Cha dùng thuyền máy rời khỏi đảo Giudecca để đến Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Sức Khỏe, gặp gỡ giới trẻ thuộc cộng giáo phận Venezia và các giáo phận miền Veneto, Đông Bắc Ý. Cuối buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha sẽ cùng một đoàn đại diện các bạn trẻ đi tới quảng trường Thánh Marco, trung tâm thành Venezia. Tại đây, ngài sẽ được chính quyền miền Veneto và thành Venezia đón tiếp trước khi cử hành thánh lễ cho các tín hữu vào lúc 10 giờ. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha còn kính viếng hài cốt thánh Marco, rồi đáp trực thăng vào lúc 13 giờ để bay trở về Vatican, dự kiến đến nơi vào lúc 14 giờ 30 phút chiều. Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm một cuộc triển lãm nghệ thuật nổi tiếng. Ngài là vị giáo hoàng thứ tư đến viếng thăm Venezia sau Đức Paulo thứ sáu, Đức Gioan Paulo thứ hai và Đức Benedicto thứ 16. Năm nay, Đức Thánh Cha còn viếng thăm hai thành phố miền Bắc Ý là Verona vào ngày 18 tháng 5, tiếp đến là Trieste vào ngày 7 tháng 7. Rồi vào trung tuần tháng 9, Đức Thánh Cha đi thăm Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore trong các ngày từ mùng 3 đến ngày 13 tháng 9 và sau cùng ngày đến Vương quốc Bỉ nhân dịp kỷ niệm 600 năm thành lập Đại học Công giáo Leuven hay cũng gọi là Leuven.
Kinh Tổng giám hội Sài Gòn, kỳ họp thường niên của Ủy ban Kinh Thánh. Sáng thứ Bảy ngày 20 tháng 4 vừa qua, theo thông lệ, sau mỗi kỳ họp của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Kinh Thánh quy tụ tại văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam để dành thời gian bàn thảo cho công việc chung. Tham dự cuộc họp lần này có sự hiện diện của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh, Chủ tọa, Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận Bà Rịa, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự, cùng 17 thành viên trên tổng số 40 thành viên của Ủy ban. Khởi đầu cuộc họp, Đức Cha Chủ tịch Vinh Sơn đã chia sẻ niềm vui với các thành viên khi bản dịch các sách ngôn sứ do Ủy ban Kinh Thánh vừa thực hiện xong đã được Hội đồng Giám mục Việt Nam phê chuẩn, cho phép sử dụng trong phụng vụ. Qua đó, Đức Cha cũng bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến tất cả các thành viên Ủy ban Kinh Thánh đã hy sinh làm việc cho công việc chung của Giáo hội Việt Nam. Cũng trong buổi họp, các thành viên dành nhiều thời gian bàn thảo và định hướng cho công việc chung của Ủy ban trong thời gian sắp tới. Buổi họp kết thúc với việc xác định kỳ làm việc chung vào mùa hè của Ủy ban sẽ diễn ra tại Tòa Giám mục Nha Trang từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 7 năm 2024.
In Jerusalem, hai thánh đường ở thánh địa mừng 100 năm thánh hiến. Trong những ngày qua, hai thánh đường lớn nhất ở thánh địa đã kỷ niệm 100 năm thánh hiến. Hôm thứ Sáu, 19 tháng 4 vừa qua, các cha dòng Francisco mừng kỷ niệm 100 năm thánh hiến vương cung thánh đường Gethsemane ở Jerusalem, quen được gọi là vương cung thánh đường mọi dân nước. Hai ngày trước đó, ngày 17 tháng 4, kỷ niệm tương tự cũng diễn ra tại vương cung thánh đường Chúa Hiền Dung trên núi Tà Bò ở miền Galilea. Đây là hai nhà thờ thuộc số các nơi thánh được biết đến và kính viếng nhiều nhất ở thánh địa. Cả hai được kiến thiết sau Thế chiến thứ nhất trên nền các thánh đường cũ bị phá hủy. Cả hai nhà thờ đều do kiến trúc sư Antonio Banduzzi, người Ý, thiết kế. Sau đó, ông còn đảm trách việc xây các nhà thờ và nhà nguyện khác theo sự ủy nhiệm của các cha dòng Francisco ở thánh địa. Nhân dịp kỷ niệm Bách Chu Niên này, có cuộc triển lãm tựa đề Lux Tenebra, ánh sáng bóng tối tại cả hai vương cung thánh đường, trình bày ý nghĩa các nơi thánh đó, lối kiến trúc, bối cảnh lịch sử và những khám phá khảo cổ học. Các buổi lễ kỷ niệm do cha Massimo Fusarelli về trên tổng quyền dòng Francisco chủ sự. Cha Fusarelli cho biết, vương cung thánh đường mọi dân nước tọa lạc ở thung lũng Kidron dưới chân núi cây dầu, tưởng niệm nơi Chúa Giêsu đã tới sau bữa tiệc ly để cầu nguyện trong hấp hối trước khi bị bắt, rồi bị điều đến chức quan tổng trấn Pilato và bị kết án tử hình đóng đinh. Nhà thờ được trang trí với những màu sặc, màu sắc thái của đêm đen và chết chóc. Sở dĩ thánh đường được gọi là vương cung thánh đường mọi dân nước thì được xây cấp với tiền tài trợ từ 12 quốc gia, trong đó có nước Đức. Trong bài giảng thánh lễ kỷ niệm, cha tổng quyền Fusarelli nhận xét rằng, một người có thể để cho mình bị đen tối và bóng đen phủ ngập. Chúng ta có thể cam chịu và tìm kiếm những giải thích của con người cho những gì đã xảy ra. Nhưng các tu sĩ Francisco tại chỗ này và tại thánh địa giúp tiếp tục có một đời sống mới và một sự tăng trưởng mới nhờ kinh nguyện, nhờ chứng tá cuộc sống, việc phục vụ và trách nhiệm của mình.
Xin Tổng giáo phận Hà Nội. Tổng giáo phận Hà Nội có thêm 20 tầng kho tế. Chúng ta có 20 chúng sinh sau thời gian huấn luyện, suy tư, cầu nguyện, tĩnh tâm và được hướng dẫn hôm nay quyết định để lãnh nhận các vụ phó tế. Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội đã nói như trên trong thánh lễ truyền chức phó tế được cử hành vào lúc 9:30 thứ Ba ngày 23 tháng 4 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Hiện diện trong thánh lễ có Đức Hồng Y Phêrô, Đức cha Lorenzo, cha tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, cha Bruno Phạm Bá Quế, giám đốc đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, quý cha đến từ đại chủng viện Saint Margaret Hoa Kỳ, linh mục đoàn tổng giáo phận, quý nam nữ tu sĩ, chúng sinh, quý thân nhân của các tín chức và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Sau khi công bố tin mừng, cha Thomas Aquino Nguyễn Xuân Thủy, trưởng ban ơn gọi tổng giáo phận, giới thiệu 20 tín chức với Đức Tổng giám mục Giuse và cộng đoàn. Trong niềm vui chung, Đức Tổng giám mục Giuse long trọng tuyên bố tuyển chọn các thầy lên chức phó tế. Trong bài giảng sau đó, Đức Tổng giám mục Giuse nhấn mạnh với cộng đoàn về tinh thần phục vụ của Chúa Giêsu qua hành động rửa chân cho các môn đệ. Cách riêng với các tín chức, Đức Tổng giám mục vui mừng bày tỏ và nhắn nhủ rằng gia đình tổng giáo phận hân hoan đón nhận anh em vào gia đình tư tế và niềm vui được minh chứng qua sự hiện diện đông đảo của quý ông bà và anh chị em đến từ các giáo xứ, trong số đó có các phụ huynh, thân nhân, những người đã đồng hành với anh em trong suốt tiến trình đào tạo. Anh em hãy cảm nhận bầu không khí long trọng và linh thiêng này, để bầu khí này luôn luôn là động lực giúp cho anh em trong hành trình phục vụ, trong đời sống tận hiến và trong đời sống sứ vụ linh mục trong tương lai. Kế đó là nghi thức phong chức. Trước hết, Đức Tổng giám mục Giuse thẩm vấn các tín chức về nhiệm vụ sắp được trao phó và bày tỏ ý định giữ luật độc thân. Kết thúc kinh cầu các thánh, Đức Tổng giám mục Giuse thinh lặng đặt tay trên đầu các tín chức để trao ban Chúa Thánh Thần và long trọng đọc lời nguyện phong chức. nghi thức phong chức phó tế khép lại với cử chỉ trao bình an của Đức Tổng giám mục Giuse cho các tầng phó tế. Thánh lễ phong chức phó tế tại Tổng giáo phận Hà Nội kết thúc với niềm vui hân hoan của cộng đoàn hiện diện. Ước mong với ơn Chúa nâng đỡ, các tầng phó tế sẽ trở nên những người gieo mầm hy vọng và xây dựng hòa bình cho thế giới hôm nay.
Tin Roma, thầy trên cầm quyền dòng Francisco kêu gọi các tu sĩ ở lại thánh điện. Về trên tầm quyền dòng Francisco, cha Massimo Fusarelli kêu gọi các tu sĩ của dòng tiếp tục ở lại thánh điện dù có những căng thẳng gia tăng và những đe dọa an ninh thể lý do chiến tranh giữa Israel và Hamas tại Gaza. Trong cuộc phỏng vấn hôm 18 tháng 4 vừa qua dành cho tạp chí Custodia của dòng, cha Fusarelli cho biết sau cuộc viếng thăm mới đây tại thánh điện, thầy thấy các tu sĩ Francisco sống tại đó an toàn hơn ngài nghĩ, mặc dù những hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Vì thế, lời đầu tiên cha nói với các tu sĩ Francisco sống tại thánh địa là, xin anh em vui lòng ở lại đây. Nhiều người đang ra đi, rời khỏi cả hai dân tộc tại vùng này. Cả các tín hữu Kitô cũng đang ra đi. Chúng ta hãy ở lại. Dĩ nhiên, chúng ta không có gia đình hoặc con cái ở đây có lẽ dễ hơn đối với chúng ta. Nhưng ở lại đây là một dấu chỉ rất lớn. Cha Fusarelli giải thích rằng, chọn lựa ở lại, mặc dù có sự leo thang quân sự trong vùng, không có nghĩa là đóng cửa các khu biệt của chúng ta, nhưng đúng hơn là ở lại với dân chúng và tiếp tục là những người chuyển cầu, làm trung gian cho họ. Cha Fusarelli cho biết, các tu sĩ Francisco bị thương tổn vì những gì đang xảy ra, nhưng quyết định ở lại đây. Cha Fusarelli, năm nay 63 tuổi và được bầu làm bề trên tổng quyền vào năm 2021. Cha đến Jerusalem vào ngày 13 tháng 4 vừa qua là ngày mà Iran trực tiếp tấn công Israel bằng các tên lửa và máy bay không người lái để trả đũa vụ Israel tấn công lãnh sự quán Iran ở Damascus, Syria, giết hại nhiều nhân viên quan chức của Iran, trong đó có một tướng lãnh. Căng thẳng giữa Iran và Israel gia tăng trong 6 tháng qua từ khi bắt đầu chiến tranh giữa Israel và Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023. Cha Fusarelli cho biết dự án viếng thăm của cha tại thánh địa đã có từ hơn một năm nay trước khi xảy ra cuộc chiến hiện nay. Ban đầu cha dự định đi với một nhóm lớn hơn, nhưng vì tình hình hiện nay nên chỉ có cha tổng đại diện của dòng cùng đi với ngài.
Tin Luân Gia, Ba Lan. Các giám mục Liên hiệp Âu Châu ủng hộ nới rộng liên hiệp. Các giám mục đại biểu của các hội đồng giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMEC, gồm 27 nước, ủng hộ việc nới rộng liên hiệp này, tiếp nhận các nước đang xin gia nhập. Trong tuyên ngôn công bố sau 3 ngày nhóm tại thành phố Luân Gia, Liên Ba Lan, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 4 vừa rồi, nhân kỷ niệm 20 năm 10 nước Đông và Trung Âu gia nhập Liên hiệp Âu Châu, từ ngày 1 tháng 5 năm 2004, các giám mục COMEC khẳng định, chúng tôi có tưởng tượng có thêm các nước gia nhập liên hiệp là một sứ điệp hy vọng mạnh mẽ cho công dân của các nước đang xin, và như một lời đáp trả ước muốn của họ được sống trong an bình và công lý. Hiện nay có 5 nước đã xin và đang chờ được gia nhập Liên hiệp Âu Châu, đó là Albania, Bosnia-Herzegovina, Ukraine, Moldavia và Georgia. Các giám mục nhận xét, sau tình trạng mệt mỏi trong những năm qua, ngày nay tình trạng bị đảo lộn, chiến tranh xâm lăng của Nga chống Ukraine và những biến chuyển chính trị địa lý tại các nước lân cận với Liên hiệp Âu Châu đã mang lại một đà tiến mới cho sự gia nhập liên hiệp trong tương lai. Đây là một sự cần thiết về chính trị địa lý đối với sự ổn định của đại lục chúng ta. Các giám mục Liên hiệp Âu Châu nhận xét rằng việc gia nhập Liên hiệp Âu Châu là một tiến trình hai chiều. Nó đòi các nước đang xin phải tiếp tục cải tổ cơ cấu trong những lĩnh vực chủ yếu như luật pháp, củng cố các cơ cấu dân chủ, các quyền cơ bản, kể cả tự do tôn giáo và tự do báo chí, bài trừ tham nhũng và nạn tội phạm có tổ chức. Về phần Liên hiệp Âu Châu, sự đáng tin của tiến trình mở rộng liên hiệp cũng đòi phải có những bước cụ thể từ phía liên hiệp để chuẩn bị đón nhận các nước thành viên mới. Tương lai việc mở rộng Liên hiệp Âu Châu là một cơ hội để thực hiện ý tưởng một Âu Châu thống nhất.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Thân con như là áng mây, phiêu du trôi dạt muôn nơi. Thân con như là cánh bèo, mộng mây giữa dòng sông trôi. Sáng sớm như hoa hồng tươi, chiều đến sắc hương phai tàn. Kim sông trôi qua thần nhanh, đời con cũng quay về nguồn. Cho con thêm lòng tin để luôn yêu Chúa nhiều hơn. Xin cho con cản đường dù đường chân bao lối lầm. Xin cho con niềm tin vì con yêu đôi ngày ơi. Con chung tay cùng chân lý nơi chuôn đời.
Thánh vịnh 106. Kể lại nhiều chi tiết về lịch sử dân Israel, từ cảnh nô lệ ở Ai Cập đến cảnh lang thang trong sa mạc, cho đến cảnh thờ lạy thần tượng của các dân tộc ngoại bang sau khi họ định cư ở vùng đất hứa Canaan. Thánh vịnh nói đi nói lại nhiều lần rằng thử thách và khó khăn ập xuống trên dân Israel hoàn toàn là do sự bất tuân và bất trung của họ đối với Chúa là Thiên Chúa của họ. Tuy nhiên, Chúa luôn thành tín tha thứ và lại giải thoát họ khỏi sự dữ và những điều ác do kẻ thù gây ra. Cùng với tác giả Thánh vịnh, chúng ta xin Chúa cho chúng ta được ngoan ngoãn, mềm lòng để hoán cải những sự ương ngạnh của chúng ta do bất tuân, bất trung và phản nghịch cùng Chúa. Xin Chúa cho chúng ta nhận ra tình yêu thương của Thiên Chúa trong lịch sử đời mình, để chúng ta sống mà phụng thờ Thiên Chúa trong sự tín thành, suy phục và kính yêu. Mở đầu Thánh vịnh, tác giả dạy chúng ta phải biết ngợi khen Chúa, vì tình yêu thương của Chúa luôn vững bền và tồn tại mãi mãi. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Tiếp theo, tác giả đặt ra một câu hỏi thật sâu sắc để nhắc nhở chúng ta về tất cả những điều Chúa làm. Những điều ấy, mặc dù chúng ta có thể cảm nhận hoặc nhìn thấy, nhưng nó luôn vượt quá sức hiểu biết của chúng ta. Và rồi, phần thưởng sẽ đến cho những ai đi theo đường lối của Thiên Chúa. Ai sẽ tường thuật những chiến công của Chúa, sẽ công bố mọi câu tán tụng người. Hạnh phúc thay người giữ đức công minh và hàng thực thi điều chính trực. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con bởi lòng thương dân Ngài, xin ngự đến viếng thăm mà ban ơn cứu độ. Sau khi xin Chúa thương ban ơn cứu độ, tác giả Thánh vịnh xin một điều lớn lao hơn, đó là xin cho con được thấy tỏ tường phần phúc lộc dành cho những người được Chúa chọn, để chúng con được vui niềm vui dân Chúa và cùng hiên ngang với gia nghiệp của Ngài. Đặc biệt hơn nữa là sau ba lời cầu xin ấy, tác giả nói lên ba lời sám hối công khai. Cùng các bậc tổ tiên chúng con đã phạm tội, đã ở bất công làm điều gian ác. Như vậy, để có được phúc lộc của Chúa, ít nhất chúng ta phải thừa nhận bản thân chúng ta có lúc bất hảo và có lúc chúng ta đã đi ngược lại với giáo huấn của Chúa. Nhưng chúng ta thành tâm và có ước vọng sám hối, điều ấy đáng được Chúa xót thương. dọc suốt phần còn lại của chiều dài Thánh Vịnh, là các lần kể tội dân. Nào là đã không nhớ ân huệ vô vàn và phản loạn, nào là lòng buông theo dục vọng, thách thức Chúa, nào là ganh tị với người lãnh đạo, nào là đúc một con bê rồi phủ phục tôn thờ, rồi quên Chúa là vị cứu tinh, chẳng tin tưởng chi vào lời Chúa phán, rồi lẩm bẩm kêu ca chẳng thèm nghe tiếng Chúa. Tệ hơn nữa, họ còn thờ các thần ngoại bang, trêu giận Chúa bằng hành vi ngỗ nghịch, giết cả con trai lẫn con gái mình mà hiến quỷ tế thần. Bao nhiêu lỗi phạm của dân Israel, tác giả kể ra đây lần lượt. Ngược lại với các lỗi phạm ấy là tình yêu thương tuôn tràn của Thiên Chúa. Chúa cứu họ khỏi tay người ghen ghét, giải thoát họ khỏi lũ địch thù. Khi họ kêu cầu, Chúa ban cho điều họ đã xin. Đã bao lần Chúa thương giải cứu, nhưng họ vẫn cố tình phản nghịch, đắm chìm trong tội ác của mình. Chúa thấy họ chuyên chuyên ngàn nỗi, nghe thấy lời cầu cứu van xin. Chúa nhớ lại giao ước của người mà giúp họ, mở lượng hải hà người chạnh lòng thương. Đọc Thánh Vịnh này, chúng ta còn nhận thấy một điều sai của dân Israel mà tác giả Thánh Vịnh đã khiến chúng ta suy nghĩ sâu sắc, đó là tại Khoreb họ đúc một con bê, rồi phủ phục tôn thờ tượng đó. Họ đổi Chúa vinh quang, lấy hình bò ăn cỏ. Khi dân phản nghịch thờ tượng bò vàng, nghĩa là dân đã chấp nhận để cho mình bị tha hóa, bị hạ xuống thành thân phận như một con vật, không còn tư cách là con người mang hình ảnh của Thiên Chúa vinh quang nữa. Về điều này, tác giả Thánh Vịnh nhắc nhở chúng ta ý thức thân phận làm con Chúa của mình, để chúng ta chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi. Không được thờ bất cứ một loại thần nào khác, vì chúng ta mang trong mình địa vị làm con Thiên Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin Ngài thương cứu độ, quy tụ chúng con về từ giữa muôn dân nước, để chúng con cảm tạ thánh danh và được hiên ngang tán dương Ngài. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, từ muôn thuở cho đến muôn đời. Lạy Chúa là đấng hằng yêu thương tha thứ, chúng con đã nhiều lần phản nghịch cùng Chúa. Xin Chúa nhớ lại giao ước với loài người mà thanh tẩy chúng con. Amen.
Bao năm giữa đời nỗi trôi, đam mê sống mòn tình con, tâm tư nỗi sầu chịu nặng, vì mãi vất vả con kia. Trong gió phong ba đại dương, thuyền con bâng bênh giữa dòng, đã khiến vui qua niềm tin, chờ mong thánh ân khơi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.